là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây.
Chiều nay, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2024 và triển khai nhiệm vụ năm 2025.
Huyện Lục Yên hỗ trợ 106 cơ sở chăn nuôi theo nghị quyết 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh.
Đồng bào giáo dân chuẩn bị đón Giáng sinh.
Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ phản ánh người dân chủ động áp dụng khoa học kỹ thuật để nâng cao chất lượng sản phẩm chè. Phần cuối là những thông tin quốc tế nổi bật trong ngày và tin tức thể thao sẽ được biên tập viên chương trình tổng hợp chuyển tới quý vị và các bạn. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, chiều nay Bộ Công Thương tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2024 và triển khai nhiệm vụ năm 2025. Dự và chỉ đạo hội nghị có Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn. Dự tại điểm cầu tỉnh Yên Bái có lãnh đạo Sở Công Thương, Cục Quản lý Thị trường tỉnh. Năm 2024, Bộ Công Thương đã tập trung chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ, linh hoạt nhiều giải pháp nhằm đạt kết quả các nhiệm vụ được giao. Đến nay, ngành công thương đã hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra 2024. Trong đó, ngành đã tạo được sự đột phá trong công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách, với luật điện lực sửa đổi và nhiều chính sách mới, tái khởi động các dự án điện hạt nhân, tháo gỡ khó khăn cho các dự án năng lượng tái tạo, giải quyết nhiều dự án tồn đọng của ngành, tạo đột biến chiến lược cho phát triển năng lượng trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Đặc biệt là kỳ tích đường dây 500 kV mạch 3 với loạt kỷ lục và các dự án năng lượng trọng điểm ngành xây dựng năng lượng. Xuất nhập khẩu là điểm sáng nổi bật và là một trong những động lực chính của tăng trưởng kinh tế với tổng kim ngạch cả năng đạt tỷ lệ là gần 800 tỷ đô la, tăng 15% so với năm trước và vượt gần 3 lần kế hoạch được giao. Cán cân thương mại ghi nhận năm thứ 9 liên tiếp xuất siêu ở mức cao gần 25 tỷ đô. Công nghiệp phục hồi mạnh mẽ, tăng trưởng ngoạn mục 8,4%. Công tác hội nhập kinh tế quốc tế được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Khai mở thành công thị trường tiềm năng lớn ở Trung Đông, Châu Phi với việc ký kết hiệp định đối tác kinh tế toàn diện Việt Nam UAE. Năm 2024, Sở Công Thương Yên Bái được triển khai đồng bộ, hiệu quả, chủ động giảm việc thanh tra kiểm tra chuyên ngành theo kế hoạch, tích cực triển khai hoạt động khuyến công và xúc tiến thương mại để hỗ trợ doanh nghiệp góp phần tháo gỡ khó khăn, nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh, tích cực hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm. Trong đó đã xây dựng được 12 đề án khuyến công địa phương với tổng kinh phí 2,85 tỷ đồng, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 18.480 tỷ đồng, đạt 100,4% so với kịch bản năm. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 30.105 tỷ đồng, tăng 16,46% so với cùng kỳ, đạt 107,5% so với kịch bản năm. Giá trị xuất khẩu đạt trên 425 triệu đô, tăng 21,6% so với cùng kỳ 2023. Năm 2025, ngành công thương sẽ xây dựng chương trình kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết Trung ương 10 khóa 13 và nghị quyết của Chính phủ về phát triển kinh tế xã hội, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế, quốc gia để quyết liệt triển khai đồng bộ, hiệu quả. Tập trung hoàn thiện các văn bản hướng dẫn thực hiện luật điện lực sửa đổi và các nghị định của Chính phủ về cơ chế chính sách phát triển điện mặt trời, mua bán điện trực tiếp, xây dựng quy định về khung giá các loại hình điện năng, tăng cường công tác quản lý giám sát thị trường nội địa và nâng cao năng lực phòng vệ thương mại, bảo vệ sản xuất và lợi ích người tiêu dùng phù hợp với các cam kết quốc tế. Thưa quý vị, thực hiện nghị quyết 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản, trong năm 2024, huyện Lục Yên có 106 cơ sở chăn nuôi gia súc gia cầm được hỗ trợ với tổng kinh phí thực hiện trên 2,9 tỷ đồng, trong đó có 46 cơ sở chăn nuôi lợn nái quy mô 15 con mỗi lứa, 14 cơ sở chăn nuôi quy mô 3 con lợn nái và 20 con lợn thịt trở lên, 11 cơ sở chăn nuôi gia cầm đặc sản quy mô 300 con, 12 cơ sở chăn nuôi dê quy mô 30 con trở lên và 23 cơ sở chăn nuôi trâu bò quy mô 10 con trở lên. Việc triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản theo nghị quyết 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh giúp cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, các hộ gia đình trên địa bàn huyện Lục Yên thúc đẩy phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa mang lại giá trị kinh tế cao.
Trong những năm qua, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số kiến thiết Yên Bái đã có nhiều giải pháp tích cực trong hoạt động kinh doanh và đã đạt được nhiều kết quả, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho hàng trăm lao động và đóng góp đáng kể cho ngân sách nhà nước. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số Yên Bái hiện đang phát hành 3 loại hình xổ số. Năm 2024, công ty phát hành gần 20 triệu vé số, đạt doanh thu gần 130 tỷ đồng, đóng góp cho ngân sách nhà nước được 27,5 tỷ đồng, đạt 102% kế hoạch. Ngoài ra, công ty còn kinh doanh khách sạn, mỗi năm đem lại thu nhập hàng tỷ đồng. Trong năm, công ty cũng đã chi trả thưởng cho khách hàng trúng xổ số gần 70 tỷ đồng. Người lao động trong đơn vị tiếp tục có việc làm ổn định, với mức thu nhập bình quân gần 11 triệu đồng một người một tháng. Các chế độ chính sách của người lao động đều được công ty chăm lo thực hiện tốt. chị Nguyễn Thị Hồng Ngân, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số kiến thiết Yên Bái cho biết.
Các cái chính sách chế độ đối với người lao động thì luôn được công ty quan tâm. Ngay từ đầu năm thì đối với cán bộ người lao động thì được công ty tặng quà Tết, quan tâm, thăm hỏi, động viên kịp thời những cái lúc gia đình có việc vui, việc buồn. Và tất cả các cái ngày lễ Tết của công ty hay là của đất nước thì cũng đều được công ty rất là quan tâm. Thì cán bộ người lao động cũng luôn luôn tin tưởng vào sự dẫn dắt lãnh đạo của cán bộ, của các lãnh đạo trong công ty để cái hoàn thành cái nhiệm vụ, phấn đấu các cái chỉ tiêu của năm 2025.
Cùng với phát triển kinh doanh hiệu quả, hàng năm công ty còn hỗ trợ các xã đặc biệt khó khăn và thực hiện an sinh xã hội hàng trăm triệu đồng. Năm 2024, công ty đã hỗ trợ hộ nghèo ở xã Nậm Lành, huyện Văn Chấn và ủng hộ nhân dân khắc phục hậu quả cơn bão số 3 được hơn 330 triệu đồng. Năm mới 2025, công ty phấn đấu doanh thu đạt 132 tỷ đồng và đóng góp cho ngân sách nhà nước 28 tỷ đồng, đảm bảo việc làm cho người lao động với mức thu nhập đạt 11,5 triệu đồng một người một tháng. Ông Vũ Ngọc Nam, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Xổ số kiến thiết Yên Bái nói.
Với sự quyết tâm, nỗ lực và sự đồng thuận của cán bộ, ban lãnh đạo, cán bộ người lao động trong công ty sẽ phấn đấu để hoàn thiện và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra bên cạnh để đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Yên Bái trong năm 2025 và các năm tiếp theo.
Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số kiến thiết Yên Bái sẽ tiếp tục duy trì tốt hoạt động kinh doanh, phát hành thêm vé số để Xổ số kiến thiết Yên Bái phát triển bền vững, hiệu quả, ích nước lợi nhà.
Thưa quý vị và các bạn, lễ Giáng sinh năm 2024 đã đến gần. Thời điểm này, không khí chuẩn bị cho ngày lễ trọng của đồng bào Công giáo tại các giáo xứ giáo họ vô cùng nhộn nhịp rộn ràng. Mặc dù năm 2024, Yên Bái phải chịu những hậu quả nặng nề do cơn bão Chagi. Thế nhưng tạm gác lại những khó khăn bộn bề của cuộc sống, tất cả đều mong muốn cho một mùa Giáng sinh an lành, ấm áp bên thềm năm mới 2025. Gần một tháng nay, đông đảo giáo dân thuộc giáo xứ Quần Hào, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái đã nhộn nhịp làng hang đá, trang trí cây thông chào đón lễ Giáng sinh. Với tinh thần đoàn kết tất cả vì cộng đồng, bà con trong giáo xứ đã tự nguyện đóng góp ngày công lao động, tiền của để mua vật liệu về trang trí nhà thờ. Việc chuẩn bị cho ngày lễ Giáng sinh được bà con giáo dân thực hiện rất kỹ lưỡng, chu đáo, nhất là phần trang trí khuôn viên khu vực nhà thờ và tập luyện hát lễ văn nghệ, bởi đây là địa điểm thu hút đông đảo người dân trong tỉnh đến tham quan chờ lễ. Bà Nguyễn Thị Nga, giáo dân ở tổ dân phố 2, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái bày tỏ.
Giáo họ Quần Hào nói riêng và toàn những người giáo dân về Công giáo nói chung đều rất là vui và cũng chuẩn bị rất là dọn dẹp nhà cửa này và trang trí nhà thờ các thứ ấy để chuẩn bị đón một mùa Giáng sinh thật an lành và ấm áp ấy.
Giáo xứ Quần Hào có 4 giáo họ gồm Quần Hào, Khe Chè, Minh Bảo, Cảng Hương Lý với 1.336 nhân danh. Để chuẩn bị cho ngày lễ Giáng sinh ngay từ những ngày đầu tháng 12/2024, bà con giáo dân thuộc giáo xứ Quần Hào đã tập trung nhau lại để dọn dẹp vệ sinh, sửa chữa, trang trí khuôn viên nhà thờ. Hân hoan chào đón một mùa Giáng sinh mới đang đến gần trong niềm vui khi cơn bão số 3 đã đi qua, cuộc sống của người dân đã trở lại nhộn nhịp, sinh hoạt đời thường. Đồng bào Công giáo trong tỉnh đã tích cực tham gia các phong trào thi đua, phát triển kinh tế, góp phần xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc. Bà Bùi Thị Minh Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Yên Thịnh cho biết thêm.
Đồng bào Công giáo ở địa phương phát huy tốt tinh thần tương thân tương ái, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống, hỗ trợ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt, ủng hộ cứu ích vì người nghèo, đền ơn đáp nghĩa, tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động tại địa phương như toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh.
Ngoài ra, đồng bào Công giáo ở địa phương cũng đã phát huy tinh thần tương thân tương ái, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống, hỗ trợ đồng bào bị thiên tai bão lũ, ủng hộ quỹ vì người nghèo, đền ơn đáp nghĩa, tích cực tham gia các phong trào thi đua, cuộc vận động tại địa phương như toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị thông minh. Còn tại nhà thờ Yên Bái, mặc dù nằm trên địa bàn chịu nhiều thiệt hại nặng nề do cơn bão số 3 gây ra, nhưng không khí chuẩn bị cho ngày lễ Giáng sinh của đồng bào Công giáo rất khẩn trương nhộn nhịp. Song hành với công cuộc tái thiết cuộc sống sau bão lũ, giáo dân nơi đây cũng đang tích cực đóng góp công sức để chuẩn bị cho ngày lễ Giáng sinh một cách trang trọng, ấm áp. Tuy nhiên, quy mô tổ chức các hoạt động mừng lễ cũng được giáo xứ hạn chế hơn để cùng nhau góp sức phục hồi kinh tế xã hội, ổn định cuộc sống của người dân sau cơn bão số 3. Ông Phạm Văn Láng, Chủ tịch Hội đồng Giáo xứ Yên Bái, nói.
Hoạt động thì vẫn như mọi năm, hoan ca rồi cũng ca nhạc bắt đầu từ 8 giờ tối ngày 24. Ca nhạc hoan ca, các hội đoàn đến ca nhạc mừng Chúa.
Có cái năm nay là nó vẫn ảnh hưởng cơn bão của cơn bão số 3 rồi ngập lụt sạt lở nhiều nhà như thế, thì năm nay giáo xứ cha xứ cũng chỉ đạo là ban hành giáo giáo dân là cũng tổ chức hạn hẹp hơn, khép kín hơn, không lộng lẫy như mọi năm, nói chung là hạn chế hơn.
Ngoài không khí rộn ràng tại các nhà thờ họ đạo để chuẩn bị cho lễ Giáng sinh năm nay, nhiều gia đình giáo dân trên địa bàn thành phố Yên Bái đã dành thời gian để dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa, chuẩn bị các vật liệu để làm hang đá trang trí tại nhà riêng. Bởi với họ, Giáng sinh không chỉ là ngày đại lễ mà còn là dịp để các thành viên con cháu trong gia đình ở nơi xa về sum họp đoàn tụ. Ông Vũ Đình Lợi, một giáo dân ở phường Minh Tân, thành phố Yên Bái cho biết.
Đến nay là hơn 2 tháng rồi, hơn 3 tháng rồi mà cũng chưa khắc phục xong đâu. Nhưng mà đại thể là thôi thì cũng khắc phục khó khăn vì trên của thành phố Yên Bái này, nói chung là cũng không cứ riêng nhà mình mà nói chung là thiệt hại quá lớn nên là thôi thì cứ khắc phục dần dần. Thì đến ngày hôm nay là chúng tôi là cái ngày bên công giáo là chúng tôi kỷ niệm ngày Chúa Giáng sinh, là nói chung là không cứ là gia đình chúng tôi mà nói chung là trên toàn thế giới này là những cái ngày này để hướng về ngày Noel, ngày Chúa sinh ra, cho nên là gia đình tôi cũng làm cái chút cái nhỏ nhỏ này để kỷ niệm.
Lễ Giáng sinh ngày nay không chỉ là một ngày có ý nghĩa quan trọng đối với những người theo đạo Công giáo, mà đã trở thành một ngày hội lớn, vừa thể hiện tinh thần đoàn kết gắn bó giữa các tôn giáo, các dân tộc, vừa làm phong phú thêm đời sống tinh thần trong cộng đồng dân cư. Cùng với việc chuẩn bị, tất cả đều hướng tâm nguyện, cầu cho một mùa Giáng sinh an lành, ấm áp và một năm mới tràn đầy niềm vui, hạnh phúc.
Trong năm 2024, đội quản lý thị trường số 4 phụ trách địa bàn huyện Trấn Yên và Văn Yên đã phát hiện xử lý 40 vụ buôn bán hàng giả, hàng nhập lậu kém chất lượng và mất vệ sinh an toàn thực phẩm và gian lận thương mại. Các vụ vi phạm chủ yếu là không niêm yết giá hàng hóa, đầu cơ găm hàng, buôn bán hàng hóa nhập lậu không rõ nguồn gốc, kinh doanh hàng hóa quá hạn sử dụng, giả mạo nhãn hiệu hàng hóa, trốn thuế, mất vệ sinh an toàn thực phẩm. Lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt hành chính các đối tượng vi phạm gần 150 triệu đồng, nộp ngân sách nhà nước, giá trị hàng buộc tiêu hủy hơn 121 triệu đồng, giá trị hàng tịch thu chờ xử lý hơn 30 triệu đồng. Từ nay đến Tết Nguyên đán, đội sẽ tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng, đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật về kinh doanh thương mại tới người dân, đồng thời tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về kinh doanh, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm để bảo vệ tốt quyền lợi cho người tiêu dùng.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị các thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị, ngày 22 tháng 12, trong chuyến thăm đầu tiên sau 43 năm của một thủ tướng Ấn Độ tới COES, Thủ tướng Ramodi và Quốc vương nước chủ nhà Jabir Al-Sabah đã nhất trí nâng cấp quan hệ song phương lên thành quan hệ đối tác chiến lược. Hai nước đã ký kết 4 thỏa thuận quan trọng, trong đó nổi bật là biên bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng. Theo Bộ Ngoại giao Ấn Độ, thỏa thuận này sẽ thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng. Ngoài ra, hai bên đã đạt được các thỏa thuận về thể thao, văn hóa và năng lượng mặt trời. Bên cạnh đó, Thủ tướng Modi cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với tầm nhìn 2035 của COES, thể hiện mong muốn tăng cường hợp tác với Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh thông qua vai trò chủ tịch của COES. Chuyến thăm này được đánh giá là bước ngoặt quan hệ, mở ra triển vọng hợp tác mới và đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới sau hơn 4 thập kỷ.
Ngày 22 tháng 12, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán tiếp tục kêu gọi Liên minh châu Âu dỡ bỏ hoàn toàn các biện pháp trừng phạt Nga, vì điều này sẽ giúp kinh tế châu Âu phục hồi. Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình quốc gia, Thủ tướng Orbán nhấn mạnh các biện pháp trừng phạt không những không mang lại hiệu quả như mong đợi, mà còn đang khiến nền kinh tế châu Âu rơi vào nguy cơ suy thoái. Tuy nhiên, ông thừa nhận chỉ có một hoặc hai quốc gia EU đồng ý với quan điểm này. Nhà lãnh đạo Hungary cũng nhấn mạnh rằng xung đột Nga-Ukraine đã không còn là một cuộc chiến cục bộ mà đã biến thành một cuộc chiến kinh tế toàn cầu. Ông cho rằng bảo vệ an ninh kinh tế và chủ quyền của Hungary hiện là ưu tiên hàng đầu, đồng thời công bố nhiều biện pháp nhằm củng cố quốc phòng thủ quốc gia như thành lập đơn vị tuần tra biên giới và quỹ quốc phòng.
Phát biểu tại sự kiện thường niên ở bang Arizona ngày 22 tháng 12, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump cáo buộc Panama tính phí quá cao cho việc sử dụng kênh đào Panama, đe dọa sẽ lấy lại quyền kiểm soát của Mỹ đối với kênh đào này. Trước đó, trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump viết: Hải quân và các tàu thương mại của Mỹ đã bị đối xử bất công. Các khoản phí mà Panama đang áp dụng thật nực cười, đặc biệt khi ai cũng biết tới sự hào phóng mà Mỹ đã dành cho họ. Phản ứng trước các tuyên bố trên của ông Trump, Tổng thống Panama Raúl Moreno cùng ngày đã lên tiếng khẳng định nền độc lập của Panama là không thể thương lượng, đồng thời cho biết mức phí lưu thông qua kênh đào mà Panama đang áp dụng không được thiết lập theo ý thích. Mỹ là bên xây dựng kênh đào Panama và quản lý lãnh thổ xung quanh kênh đào này suốt nhiều thập kỷ. Chính phủ Mỹ đã bàn giao toàn bộ quyền quản lý kênh đào cho Panama năm 1999, sau thời gian hai bên đồng ý quản lý. Kênh đào Panama là một trong những công trình giao thông quan trọng quốc tế cho phép khoảng 14.000 tàu thuyền qua lại mỗi năm, tương đương 2,5% thương mại hàng hải toàn cầu. Kênh đào này cũng đóng góp vai trò quan trọng đối với hoạt động xuất nhập khẩu của Mỹ tới châu Á và nhiều khu vực khác.
Ngày 22 tháng 12, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Abdelati đã có các cuộc điện đàm riêng rẽ với người đồng cấp của Nga và các nước Ả Rập để thảo luận về những diễn biến gần đây ở Trung Đông. Người đứng đầu ngành ngoại giao Ai Cập và Nga nhấn mạnh nhu cầu ưu tiên lợi ích của tất cả người dân Syria và tạo điều kiện cho một tiến trình chính trị toàn diện không có sự can thiệp của bất kỳ bên nào từ nước ngoài, khôi phục sự ổn định và bảo vệ an ninh tương lai và tài nguyên của Syria. Trao đổi về tình hình giữa Palestine và Israel, Ngoại trưởng hai nước nhấn mạnh giải Gaza phải đạt được lệnh ngừng bắn càng sớm càng tốt và tạo điều kiện giải quyết công bằng vấn đề Palestine trên cơ sở luật pháp quốc tế được công nhận. Hai bên cũng thảo luận về các dự án và phương hướng đầy hứa hẹn nhằm phát triển hơn nữa quan hệ hợp tác giữa Nga và Ai Cập, đồng thời tuyên bố sẽ duy trì đối thoại chính trị chặt chẽ và mở rộng trao đổi kinh tế, thương mại và văn hóa. Thưa quý vị và các bạn, Yên Bái là một trong những tỉnh miền núi có diện tích chè lớn trong cả nước. Nhiều năm gần đây tận dụng tiềm năng lợi thế đất đai cộng với việc áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và sản xuất chè an toàn, giá trị, thương hiệu sản phẩm chè của tỉnh dần được nâng cao, ghi nhận của phóng viên chương trình.
Xã Minh Quân, huyện Trấn Yên hiện có hơn 150 hectare chè kinh doanh, trong đó chủ yếu là giống chè Bát Tiên với hơn 70 hectare, còn lại là chè Phúc Vân Tiên và các giống khác. Trước đây đa phần người dân canh tác truyền thống, việc sử dụng phân bón hóa học và thuốc bảo vệ thực vật không hợp lý đã làm giảm chất lượng của chè, gây bạc màu đất và ô nhiễm môi trường. Những năm gần đây, qua việc triển khai một số dự án tại địa phương như là dự án nâng cao chất lượng an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển chương trình khí sinh học tại Yên Bái, mô hình sản xuất chè an toàn nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững do Trung tâm Khuyến nông tỉnh triển khai đã phần nào thay đổi nhận thức của người dân. Ông Phan Như Việt, Giám đốc Hợp tác xã chè xanh chất lượng cao Bảo Hưng, xã Minh Quân chia sẻ.
Sau khi mà chuyển đổi cây chè già cắn cỗi chè Trung Du sang cây chè trồng mới và cái giống chè nhập nội là cái chè Bát Tiên và cái chè Lai NDP1 thì quá trình sản xuất với bà con nông dân thì đi vào rất là hiệu quả. Ví dụ như là phân bón, bây giờ người ta cũng là phân hữu cơ. Cơ bản nhất là bây giờ đấy. Còn thuốc, người ta sử dụng cái thuốc sinh học. Đấy, phân bón thì phân bón hữu cơ. Đa số này bây giờ là mùn rác rồi là phân bón về phân chuồng ủ. Đấy, đúng rồi. Chứ còn bây giờ ít nhưng sử dụng cái loại hóa học. Đấy, vậy bà con nông dân mình. Hai nữa là làm là phải có nhật ký. Đấy, theo đúng theo làm cái gì thì ghi chép vào cái đấy. Đấy, hôm nay sản xuất những cái gì vùng nào. Về chè là người ta bây giờ phân lô, phân khoảnh. Đấy, hôm nay là chăm bón cái gì ở đâu. Đấy là đều có nhật ký ghi lại. Đấy là theo đúng cái tiêu chuẩn mà được tập huấn.
Ở xã Minh Quân, huyện có hàng trăm hộ đã áp dụng các biện pháp canh tác theo hướng hữu cơ và áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật ngăn ngừa hạn chế rủi ro từ các mối nguy cơ, ô nhiễm ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm chè, môi trường, sức khỏe của các hộ trong sản xuất. Ban đầu chỉ những hộ dân tham gia dự án trồng chè theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Dần dần nhiều hộ thấy đây là cách làm không những nâng cao hiệu quả kinh tế, giá trị cho sản phẩm chè, mà còn mang tính bền vững nên phong trào trồng chè an toàn được lan tỏa rộng rãi.
Được rất sự quan tâm cho nên hàng năm cấp xã, địa phương cũng tổ chức cho nông dân được phổ biến về cán bộ khuyến nông, người ta tập huấn cho các cái lớp về các thôn, cho nên bà con rất là phấn khởi, người ta thực hiện rất là tốt và chấp hành cho cái quy định cũng như là thực hiện theo cái kỹ thuật mà đã được trao đổi phổ biến cho.
Việc áp dụng khoa học kỹ thuật, ứng dụng công nghệ trong sản xuất chè an toàn đã góp phần nâng cao giá trị cho sản phẩm chè Búng Tươi tỉnh Yên Bái. Điều này có thể dễ dàng nhận thấy ở sản phẩm chè Búng Luông của xã Búng Luông, huyện Quảng Trạch. Điểm nổi bật nhất của sản phẩm chè Búng Luông là quá trình chế biến. Những búp chè tươi sau khi thu hái được loại bỏ các tạp chất và qua các công đoạn chế biến như làm héo, vò xoăn, sao khô, đánh bóng sẽ cho ra những cánh chè có màu trắng xám. Đây là địa chỉ tin cậy để người dân tiêu thụ sản phẩm chè Búng Tươi và học hỏi kinh nghiệm. Từ khi hợp tác xã đi vào hoạt động đã tổ chức quy hoạch phát triển vùng nguyên liệu, đầu tư máy móc thiết bị. Từ chỗ sản xuất theo quy mô gia đình mạnh ai nấy làm, thì giờ đây hợp tác xã đã tổ chức thu gom nguyên liệu, tổ chức sản xuất thành phẩm các loại chè khác nhau mang thương hiệu chè Búng Luông. Ông Lù A Câu, giám đốc hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Búng Luông, huyện Mường Trải cho biết thêm.
Bắt đầu từ năm 2020 là sản phẩm của chúng tôi đã được tỉnh cấp giấy chứng nhận OCOP, tức là mỗi xã một sản phẩm. Cho nên là bây giờ được rất nhiều người biết đến và người ta đánh giá là chất lượng rất là đảm bảo. Bây giờ khẳng định là một cái sản phẩm chủ lực cho cái xã này để góp phần vào cái việc phát triển kinh tế và xóa đói giảm nghèo của địa phương.
Cùng với việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong canh tác, chế biến và quản chè, thời gian qua ngành nông nghiệp tỉnh Yên Bái cũng đã phối hợp với các ngành liên quan tổ chức xây dựng các mô hình về sản xuất chè an toàn hữu cơ, đồng thời đề nghị các cơ quan chức năng hỗ trợ định hướng thị trường, mời gọi các doanh nghiệp chế biến sâu các sản phẩm chè, hỗ trợ cấp mã số vùng trồng chè, đảm bảo việc truy xuất nguồn gốc các sản phẩm chè, đáp ứng các hàng rào kỹ thuật hội nhập, từ đó thương hiệu của các sản phẩm chè trên địa bàn tỉnh dần được khẳng định. Ông Đào Tất Thành, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hợp tác xã Chè Xanh, chất lượng cao Bảo Hưng, huyện Trấn Yên cho biết.
Để sản phẩm đến tay người tiêu dùng thì đó là một quá trình mà khi mà bà con phải rất cẩn mẫn làm từ những cái sản phẩm trà sạch đầu tiên, sau đó là sản xuất một cái quy trình khép kín theo tiêu chuẩn HACCP để đảm bảo vấn đề chất lượng của sản phẩm, cuối cùng là được phân phối dựa trên các thông tin và các kênh truyền thông. Thì hiện tại ở Việt Nam thì đó là một trong những kênh phân phối logistics nó cũng khá là còn nhiều bất cập, nhưng mà cũng tạo được điều kiện thuận lợi hơn so với cả ngày trước rất là nhiều.
Từ thực tế cho thấy việc áp dụng các tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất chè an toàn là hướng đi đúng đắn, không những đem lại cho người tiêu dùng sản phẩm chè sạch chất lượng cao mà còn liên kết được các hộ dân trong việc sản xuất và chế biến chè, dần hướng tới mô hình liên kết sản xuất chè theo chuỗi giá trị. Tuy nhiên, để mô hình tiếp tục phát triển và mở rộng, sau khi có sự đầu tư của nhà nước thì ngành nông nghiệp cũng cần tăng cường công tác thông tin tuyên truyền cũng như cần có những cơ chế chính sách hỗ trợ đúng đắn để người dân tiếp tục yên tâm sản xuất.
Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, mặc dù được thi đấu trên sân nhà, MU vẫn thể hiện phong độ kém và để thua 0-3 trước Bơn Mào, tạt vào 17 Hoàng Anh. Bất ngờ xảy ra ở phút thứ 29 từ pha treo bóng của Ryan. Dean Huijsen bật cao đánh đầu thành bàn, đưa Bơn Mào vươn lên dẫn trước 1-0. Đến phút 59, Bơn Mào có được quả phạt đền trên chấm 10m, Justin Kulivers nâng tỷ số lên 2-0. Chỉ sau 2 phút, Bơn Mào dễ dàng nâng tỷ số thành 3-0 từ pha phối hợp nhuần nhuyễn. Đêm qua, Liverpool đã đánh bại Tottenham ngay trên sân đối thủ. Người tỏa sáng là Mohamed Salah với 2 bàn thắng và 2 kiến tạo. Tottenham sớm nhận gáo nước lạnh ở phút thứ 23. Luis Diaz đưa Liverpool dẫn trước với cú đánh đầu gọn gàng. Trước khi Tottenham tìm cách gượng dậy, Liverpool đã nhân đôi cách biệt với bàn thắng thứ 2 ở phút thứ 36 sau pha đánh đầu cận thành của McAllister. Phút thứ 41, Tottenham đã rút ngắn tỷ số và người ghi bàn thu hẹp khoảng cách là James Maddison. Trước hiệp 1 kết thúc, đội khách ghi bàn thắng thứ 3 nhờ công của Szoboszlai. Sang hiệp 2, Salah tiếp tục tỏa sáng. Chỉ trong vòng 7 phút từ 54 đến 61, anh đã lập cú đúp để giúp Liverpool dễ dàng dẫn 5-1. Dù rất nỗ lực, như Tottenham chỉ có được 2 bàn gỡ lần lượt ở phút 72 và 83 trước khi nhận đòn đau ở phút 85. Salah tung đường truyền nhạy cảm để Diaz băng xuống, quăng chân sút chéo góc, ghi bàn thứ 6 cho đội khách. Trận đấu kết thúc với tỷ số 6-3 nghiêng về Liverpool. Tiền đạo Kylian Mbappe tiếp tục chứng minh giá trị khi tỏa sáng trong chiến thắng 4-2 của Real Madrid trước Sevilla ở vòng 18 La Liga. Trong trận gặp Sevilla, Mbappe lập công với cú sút xa uy lực mở tỷ số cho Real trên sân Bernabeu. Màn trình diễn này được đánh giá là bước ngoặt giúp tiền đạo 26 tuổi khẳng định giá trị tại Real. Mbappe, dù mới khoác áo Real trong nửa mùa, đã đóng góp đáng kể với 2 danh hiệu là siêu cúp châu Âu và cúp liên lục địa. Jesus Navas đã chính thức khép lại sự nghiệp thi đấu kéo dài 21 năm của mình sau trận đấu với Real Madrid vừa qua. Jesus Navas chơi trận đấu cuối cùng trong sự nghiệp khi được đưa vào sân từ ghế dự bị cho Sevilla trước Real Madrid. Tiền vệ 39 tuổi sẽ chính thức giải nghệ khi hợp đồng với Sevilla hết hạn vào 30 tháng 12. Đội trưởng của Sevilla đã ra mắt vào tháng 11-2003 và giành 4 chức vô địch Europa League cùng câu lạc bộ. Anh cũng là một thành viên của đội hình Tây Ban Nha vô địch World Cup 2010, Euro 2012 và Euro 2024.
Thời gian còn lại của chương trình hôm nay là thông tin quảng cáo và dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm 23 ngày 24 tháng 12, khu vực phía Tây mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 17 đến 19 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 8 đến 10 độ. Khu vực phía Đông mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 21 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 9 đến 11 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 21 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 9 đến 10 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Được kiến tạo trên nền phù sa cổ, bao quanh bởi dòng sông chảy và sông Hồng nên thơ, đàn sen núi non hùng vĩ, tạo thành những lát cắt phóng khoáng, mang hình sông thế núi. Yên Bái là nơi quần tụ của 30 dân tộc anh em sinh sống, tạo nên những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc trưng, tựa như một Tây Bắc thu nhỏ. Nét độc đáo ấy đã thu hút bao tâm hồn lữ khách yêu mến tìm về. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam. Một địa danh du khách không thể bỏ qua khi đến Yên Bái, đó là ruộng bậc thang Mù Cang Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Chủ nhân của những thửa ruộng bậc thang kỳ vĩ ấy là đồng bào người Mông, có nét văn hóa đặc sắc với tiếng sáo, điệu khèn, gửi gắm tâm tình yêu thương. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái ở Tú Lệ, để hòa mình vào dòng suối sinh dưỡng mang nguồn năng lượng của núi rừng. Ta Xùa được nhiều du khách ưa khám phá tới chinh phục. Với những ngọn núi bản làng, lúc ẩn lúc hiện trong biển mây, tạo nên bức tranh thiên nhiên tuyệt sắc miền biên viễn, được ví như thiên đường chốn hạ giới. Thiên nhiên ưu ái ban tặng cho nơi đây nhiều món quà quý giá, là cung Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm, tinh túy. Ấp ủ thêm hương vị quả sơn tra chứ danh, như gói cả vào trong sắc hương núi rừng Tây Bắc. Trong văn hóa của đồng bào người Mông, chợ phiên đã trở thành nét sinh hoạt không thể thiếu. Đó là nơi hội tụ những sản vật địa phương đặc trưng, mà nổi bật nhất là vải thổ cẩm, hay nghệ thuật vẽ sáp ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Là một trong bốn thung lũng nổi tiếng vùng Tây Bắc, Mường Lò còn được biết đến với tên gọi Mường Trời, nơi phát tích tổ tiên của người Thái cổ tại Việt Nam. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái đen Mường Lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xíp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn cuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Ràng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Những bức chè ngậm sương sớm, ướp đẫm tinh túy thời gian, làm dư vị như tan chảy trong niềm yêu bất tận. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, thiên phú hình sông thế núi kiến tạo nên vườn địa đàng khổng lồ, đưa du khách vào hành trình thưởng ngoạn vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ miền sơn cước. Không biết từ bao giờ, ai đến thăm nơi đây đều miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách, như một báu vật bậc nhất miền sơn cước truyền đời đến thế hệ sau. Đến với vùng văn hóa sông Hồng tại Yên Bái, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh, với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bá Lớn Tuần đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên. Cây quế đã gắn bó thủy chung với người Dao, từ trong tâm tưởng ký ức đến đời sống sinh hoạt và lao động sản xuất, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai, Đầm Vân Hội, gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ, thủa hồng hoang trong cuộc thiên di, khai thiên lập địa. Từ thanh thang thung lũng đến chất ngất đèo cao, từ bình nguyên rực rỡ đến tràn hòa suối sông, tình hòa đất trời và con người hội tụ, giao hòa giữa cổ xưa và hiện tại, bừng ngộ giữa khởi thủy và văn minh. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể, hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.